Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, khi tìm hiểu các địa danh xưa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta hẳn thấy đó là cả một kho tàng lớn lao và vô giá. Người xưa không chỉ đặt tên theo đặc điểm thiên nhiên của vùng đất, mà còn bằng sự vật, cảnh quan, kiến trúc ấn tượng tạo ra từ bàn tay lao động của con người hoặc các nhân vật, giai thoại lịch sử để ghi ơn, hoài niệm. Tiếp nối câu chuyện kỳ trước, trong số phát sóng kỳ cuối của series Những địa danh thân thương Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị thính giả đến với câu chuyện về các tên gọi nhân dụng và nhân kiệt của Sài Gòn, cũng như lắng nghe tâm sự của nhà báo Phúc Tiến trong bối cảnh toàn thành phố đang thực hiện sắp xếp, lựa chọn tên gọi mới cho các phường xã sau sắp nhập ngay sau đây quý vị nhé. Đi cùng các tên gọi theo thiên nhiên, tiền nhân Sài Gòn còn lập địa chỉ các khu đất, xóm nhà hay phố thị theo tên các sự vật do con người làm nên. Ngoài ra vẫn có không ít tên gọi lưu danh các nhân vật đặc biệt của địa phương. Điều ấy thể hiện cách sống thuận thiên và nhân văn, tương tự nhiều miền đất khác. Không có sông biển sẽ không có Sài Gòn đô hội như bao đời nay. Dấu tích những công trình nhân dụng lập ra bên các đường nước đa dạng, thể hiện qua địa danh các bến thuyền, cầu cống, chợ búa, xóm làng, kể cả đồn lũy trấn giữ. Trước nhất là các địa danh, bến, dẫn đầu là Bến Nghé và Bến Thành, hai địa danh gắn với những bước chân Việt khởi đầu khai phá và xây dựng thành phố. Kế tiếp, theo tiến sĩ Lê Trung Hoa, nhiều tên bến rất bình dân, phản ánh nghề nghiệp đời thường. Chẳng hạn như Bến Phân ở Gò Vấp là nơi bán phân tầm bón cho cây trầu và thuốc lá. Bến Dược ở Củ Chi có thể là bến chở thuốc, hay Bến Ngũ Cốc ở quận 8, ấp Bến Đò ở Thủ Đức và Củ Chi. Lý thú hơn nữa có Bến Phà Cát Lái Thủ Đức là biến âm từ Cát Lái, nghĩa là bến của Cát Lái Buôn, hay rạch Bến Bối ở Bình Thạnh với từ bối, nghĩa là ăn trộm trên sông. Mặt khác, Sài Gòn từng có những bến vương giả. Sử gia Lê Quang Định cho biết Bến Ngự là bến dành riêng cho vua thời nhà Nguyễn, hiện nay là khu vực Bến Bạch Đằng. Trong khi ấy, ở xã Trung Lập Hạ, Củ Chi lại có Bến Vua, là nơi Nguyễn Ánh từng ẩn nấp tránh Tây Sơn truy đuổi. Nối tiếp bến là các cầu bắc qua sông Rạch. Tiêu biểu ở quận 1 thì có cầu Kho, bên cạnh kho trữ gạo từ thuế hiện vật, cùng cầu Muối và cầu Ông Lãnh là vùng buôn bán ven rạch Bến Nghé tấp nập từ xưa. Gần đấy, trên đất quận 4 thì có cầu Chông, tương truyền là nơi quân Nguyễn Ánh cắm chông ngăn bước tiến quân địch. Trở lại quận 1, theo Petrovsky, từng có xóm Cầu Quan ở quanh đình Thái Hưng, tục gọi là đình Cầu Quan. Với Chợ Lớn, bài phú Cổ Gia Định Phong Cảnh Vịnh do ông sưu tầm, ghi rằng có xóm Cầu Đường là nơi bán đủ loại đường, nay là khu Hải Thượng Lãng Ông. Mặt khác, vùng Chợ Lớn từng có cầu Khâm Sai, cầu Cây Gõ và cầu phố băng qua rạch, khoảng giao lộ Nguyễn Trãi và Châu Văn Liêm. Còn tại ranh giới quận 1 và Phú Nhuận có cầu Kiệu nằm bên xóm Trồng Kiệu. Tại ranh giới quận 1 và Bình Thạnh thì có cầu Bông, tên khác là cầu Cao Miên do một vị vua Chân Lạp cho xây. Xa hơn ở Củ Chi vẫn giữ địa danh rạch cầu Nhà Việt là cái tên nôm na để chỉ rạch và cầu gần trụ sở hành chính địa phương. Phong phú nhất là địa danh chợ, bởi vì Sài Gòn vừa là cảng thị vừa là phố thị đông vui. Trong số này, hai địa danh chợ Bến Thành và chợ Lớn có từ thời nhà Nguyễn, còn hàm nghĩa khu phố chợ rộng lớn chứ không chỉ là ngôi chợ cụ thể. Riêng chợ Bến Thành xưa có thêm tên chợ Vải, nằm dọc dòng kinh mang cùng tên trên đại lộ Nguyễn Huệ, trước khi dời ra địa điểm hiện tại từ năm 1914. Đáng tiếc, một số địa danh chợ cổ chỉ còn trong sách sử như là chợ Điều Khiển, chợ Cây Gia Thằng Mọi quanh chợ Thái Bình, chợ Đuổi quanh khách sạn New World hay là chợ Gia Còm, bảo tàng thành phố. Bên cạnh đó có chợ Cây Vông gần cầu Bông cùng chợ Sa Ngư và chợ Sỏi và Bến Nghé. Petrovsky ghi chép dọc rạch Bến Nghé vào đến chợ Lớn có các địa danh chợ Kho, cầu Kho, chợ Quán, chợ Hôm chỉ họp buổi sáng, chợ Rẫy, chợ Lò Rèn và chợ Kinh. Đi cùng với chợ là các xóm. Vào đầu thế kỷ 19, Sài Gòn có khoảng 40 xóm làng làm nông hay làm nghề thủ công và buôn bán. Có nhiều địa danh xóm nghề đã mất tích như xóm lụa, xóm lá buông, xóm buồn đệm, xóm bột, xóm câu hay xóm dầu, xóm than, xóm te, xóm rớ. Ngày nay may mắn còn thấy một số địa danh như xóm lò gốm, xóm củi, xóm chỉ và xóm chiếu. Bài phú cổ gia định ghi: xóm huê nương đua nở, dày dày coi khách bẻ nhụy người. Tức xóm đèn đỏ, chưa rõ ở đâu có từ thời nào. Riêng bán đảo Thủ Thiêm từng có xóm tàu ô, nghĩa là ghe thuyền trét sơn đen. Petrovsky cho biết đây là khu vực trú đóng của binh lính người Hoa, được nhà Nguyễn sử dụng làm quân binh tuần tra cửa biển và thủy lộ vào Sài Gòn. Không những thế, mảnh đất Sài Gòn còn lưu dấu nhân vật tứ xứ, như là Tổng trấn Lê Văn Duyệt, người gốc Quảng Ngãi, lớn lên ở Tiền Giang, là một nhân vật lớn của Sài Gòn được thờ phụng nhiều đời nay. Kỵ húy tên ngài, nên là dân chúng chỉ gọi tôn kính là ông Thượng. Vườn Tao Đàn thời xưa, dân gọi là vườn ông Thượng vì là nơi quan tổng trấn trồng hoa kiển, dựng rạp hát bội và làm sân đá gà. Nhà văn Hồ Biểu Chánh cho biết, thời Pháp, con đường từ Cầu Bông dẫn đến Lạc Ông có tên dân giả là Đất Mộ, gần đây được đặt trở lại tên đường Lê Văn Duyệt ở quận Bình Thạnh. Ngay sát Lăng Ông là khu chợ Bà Chiểu, có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng chắc chắn đây là tên phụ nữ. Gần đó, tên Rạch và cầu Thị Nghè là tên một tiểu thư con quan Khâm Sai, người có công xây cầu phục vụ cho chồng và người dân đi lại. Với Rạch Nhiêu Lộc, bắt nguồn từ chữ Nhiêu Học, là người thư sinh được phép học thi tú tài, khỏi bị sưu thuế, có tên là Lộc, thông tin từ tiến sĩ Lê Trung Hoa. Tên người gắn với danh phận còn phải kể đến Thủ Ngữ, Thủ Thiêm, trong đó chữ Thủ nghĩa là người đứng đầu, cùng đồng nghĩa với đồn canh, hay như Lũy Ông Dầm, Tân Bình, lấy tên theo một tùy tướng của thống suất Nguyễn Hữu Cảnh ở thế kỷ 17, hoặc là cầu Ông Lãnh, xuất xứ từ lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, quê Bến Tre, chỉ huy quân đội một tỉnh, hy sinh trong chống Pháp xâm lược Nam Kỳ năm 1866. Tại Bình Thạnh, địa danh Đồng Ông Cộ phản ánh câu chuyện một phú ông thuê nhân công mang vác người và hàng trên vạt tre để vượt cánh đồng hoang lầy lội. Ngoài ra ở Sài Gòn, trước tháng 4 năm 1975, còn có khu Lăng Cha Cả, nằm ở giao lộ Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Sĩ, bên cạnh sân bay Tân Sơn Nhất. Địa danh này liên quan giám mục Pháp Bá Đa Lộc là người phò trợ Nguyễn Ánh, nên khi mất được tôn vinh xây mộ lớn. Về tín ngưỡng, trong chợ lớn có các hội quán của người Hoa, dân ta quen gọi là chùa, như là chùa Ông Bổn, Phúc Kiến, chùa Bà, Quảng Đông hay đền Minh Hương, người Hoa nhập vào đất Việt từ thế kỷ 17. Quả thật, khi tìm hiểu các địa danh xưa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta hẳn thấy đó là cả một kho tàng lớn lao và vô giá, từ tên gọi lưu dấu thiên nhiên đến nhân dụng và nhân vật. Nay mai, nếu thành phố Hồ Chí Minh được mở rộng hơn nữa sang các tỉnh thành lân cận, thì chắc chắn kho báu tên gọi của tiền nhân càng giàu có gấp bội. Gạn lọc khơi trong và uống nước nhớ nguồn, chúng ta hoàn toàn không thiếu nguồn vốn địa danh thích hợp để sử dụng cho tên đường, tên xã, ngay cả tỉnh thành và những không gian mới. Đồng thời, đấy cũng là nguồn nguyên liệu để làm thương hiệu cho các loại nông lâm sản, hàng thủ công và công nghiệp cùng dịch vụ du lịch mang tính độc đáo của địa phương. Xin đừng lãng quên và lãng phí tên gọi Sài Gòn và hằng hà địa danh xưa hữu ích của tiền nhân trên tất cả vùng miền của Tổ quốc. Kính thưa quý vị, như vậy chuyên mục Đất và Người với chủ đề những địa danh thân thương Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh đã đi đến hồi kết. Nhưng quý vị đừng quên theo dõi podcast Báo Tuổi Trẻ vì chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị thêm nhiều điều thú vị khác phía sau. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.